Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, những hệ lụy đau lòng. Buôn bán các loại thuốc tân dược không rõ nguồn gốc có thể bị xử lý hình sự. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5 kiểm tra xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn trên quốc lộ 2 thuộc địa phận thành phố Tuyên Quang. Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện trên xe có 1.000 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu, chủ hàng là bà Nguyễn Thị VT. Làm việc với cơ quan chức năng, bà VT thừa nhận, toàn bộ số kit test nhanh SARS-CoV-2 trên là do đặt trên mạng xã hội Facebook của một người không rõ tên tuổi địa chỉ, với tổng giá trị hàng hóa gần 50 triệu đồng. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị VT 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Bang, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có hoạt động chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, ngày 24 tháng 11 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã khẩn trương điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh đối tượng Trần Văn Bang đã có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và tán phát trên mạng Internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phạm vào Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 23 tháng 2 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Bang về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của đối tượng với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đã thu giữ một số tài liệu của Trần Văn Bang có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Bang và các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1969 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Thanh, sinh năm 1972 ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Đinh Thị Hạnh, sinh năm 1954 ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời gian này, Hùng quen biết ông PBT, công tác tại Ban Nội chính Trung ương. Khoảng tháng 4 năm 2015, thông qua ông T, Hùng có quen biết Nguyễn Minh Thanh. Khi quen nhau, Hùng tự giới thiệu với Thanh mình đang công tác tại Ban Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là trưởng ban tài chính. Cùng thời gian trên, thông qua ông T, Hùng còn quen biết Đinh Thị Vân, chưa xác định được nhân thân và biết Vân có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động. Qua tiếp xúc với Vân, Hùng biết một số thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí, làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tuyển người sang Australia lao động. Theo cáo trạng, Hùng nói với Thanh việc Hùng có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Australia, có khả năng bảo lãnh từ 10 đến 15 người sang lao động, với mức lương 3.200 đến 3.800 AU trên tháng, chi phí đi lao động là 11.300 đến 20.000 đô la Mỹ trên người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa trả tiền hoa hồng từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ trên người. Đến giữa năm 2015, Thanh quen Đinh Thị Hạnh. Sau đó, Thanh giới thiệu Hạnh với Hùng để bàn việc tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hùng và Hạnh thỏa thuận. Hạnh có nhiệm vụ tuyển dụng, nhận hồ sơ, nhận tiền của người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Úc. Ngoài tiền nộp cho Hùng, Hạnh còn tự thu thêm của mỗi người từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ để hưởng lợi. Bằng thủ đoạn trên, Hùng cùng Thanh và Hạnh đã chiếm đoạt của 14 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Tuấn Hùng là chủ mưu trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Nguyễn Minh Thanh tham gia chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng và Đinh Thị Hạnh tham gia chiếm đoạt gần 2,8 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Văn Luật, sinh năm 1993, ở xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Luật 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 9 năm 2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt A, sinh năm 1991, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho anh Lý Trấn N, sinh năm 1980, ở quận 7. Trong đơn, anh A tố Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh N hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 bitcoin cho anh N. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8 năm 2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn tiền ảo bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho Luật. Ban đầu để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua bitcoin bằng giá niêm yết, sau đó bán lại cho người mua có chiết khấu 7%, chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng. Sau 1-2 giao dịch ban đầu thành công, nhà đầu tư tin Luật có nguồn bitcoin giá rẻ. Để rồi khi người mua chuyển tiền mua số lượng lớn bitcoin, Luật không thực hiện như cam kết, không giao bitcoin mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 8 năm 2019, anh N và bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đăng tin trên mạng Internet cần mua bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đã đọc được thông tin trên nên liên lạc hẹn gặp. Gặp nhau ở quán cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh, Luật nói dối bản thân là nhân viên của một công ty mua bán bitcoin có trụ sở ở thành phố Hà Nội. Luật nói với anh N mình có bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường. Sau một vài lần giao dịch, đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, anh N và bạn đã đồng ý mua 40 bitcoin. Sau khi chiết khấu còn hơn 5 tỷ đồng, anh N và bạn đã chuyển đủ tiền cho Luật. Nhận tiền, Luật gửi cho nhà đầu tư hình ảnh thể hiện việc đã chuyển 40 bitcoin vào ví điện tử. Thực tế, sau khi nhận tiền, Luật đã chiếm đoạt mua sắm cá nhân và trả nợ, rồi bỏ trốn. Nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Luật. Cơ quan công an vào cuộc đã bắt giữ được Luật, thu hồi được gần 4 tỷ đồng. Số tiền hơn 1 tỷ đồng còn lại, bị hại yêu cầu Luật trả lại cho mình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra không ít vụ việc có nguyên nhân từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Việc nợ tiền chậm trả, khúc mắc về tình cảm hay đơn giản là sự tức giận, ấm ức không được giải tỏa, khiến một số người không làm chủ được bản thân, dẫn đến hành động côn đồ. Hệ lụy là người thì bị thương tật nghiêm trọng, thậm chí mất mạng, kẻ vướng vào vòng lao lý, chịu sự trừng phạt của pháp luật và để lại những nỗi đau, sự ám ảnh cho người thân. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dư luận trong và ngoài tỉnh mới đây không khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, Võ Nhai. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 2, đối tượng Lê Văn Hữu đã dùng súng đứng từ tầng 2 nhà mình bắn vào vợ chồng ông Lê Văn Tê và bà Phạm Thị Đê cùng 51 tuổi ở gần đó, rồi tự sát. hậu quả là ông T và Hữu tử vong. Bà D được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch, nhưng thương tổn ở đầu sẽ để lại nhiều di chứng về sau. Điều đáng buồn là hung thủ và các nạn nhân đều ở cùng xóm và có mối quan hệ họ hàng. Mâu thuẫn được cơ quan chức năng bước đầu xác định là liên quan đến số tiền vay nợ không quá lớn. Những người ở địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, giữa hai bên từng cự cãi, thách thức lẫn nhau. Bản thân đối tượng Hữu chia sẻ hình ảnh khẩu súng trên mạng xã hội kèm lời đe dọa. Đã có những lo lắng về việc không hay, nhưng ít ai nghĩ từ mâu thuẫn nhỏ bị đẩy lên cao và để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ở một vùng quê vốn yên bình, có lẽ vụ việc sẽ còn là nỗi ám ảnh rất lâu. Cũng vì mâu thuẫn tiền bạc, trên địa bàn xóm trại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên đã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Vụ việc diễn ra vào tháng 3 năm 2021. Thời điểm đó, nhóm 3 người là nhân viên của quán karaoke Dragon thuộc phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, gồm Trần Văn Thông, sinh năm 1976 ở xã Tân Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, Dương Đình Thanh, sinh năm 2003 ở xóm Triềng, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Lê Huỳnh Đức, sinh năm 2003 ở xóm Đông Tiến, xã Bình Long, Võ Nhai, đã xô sát với Đặng Đức Đạt, sinh năm 2005 ở xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên. Nguyên nhân do Đạt nợ 11 triệu đồng tiền hát tại quán karaoke Dragon nhưng chưa trả. Bị đánh, Đặng Đức Đạt đã dùng dao nhọn đâm Thông, Thanh và Đức bị thương rồi cầm dao bỏ chạy. Trần Văn Thông bị thương nặng nên đã tử vong. Còn nữa, những mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến bạo lực, thậm chí án mạng. Tháng 4 năm 2021, đối tượng Vũ Văn Việt, sinh năm 1959 ở xóm Diễn, xã Tân Đức, Phú Bình, đã chặn đường, dùng dao chém ông Vũ Văn Dũng, sinh năm 1963, đang trên đường đón cháu nội, sinh năm 2016, từ trường học về. Hậu quả là ông Dũng bị thương nặng, cháu nội ông tử vong. Đối tượng khai là anh ruột ông Dũng, trước đó có xích mích, thường xuyên cãi nhau với em. Tháng 3 năm 2021, vì mâu thuẫn giữa con với các bạn cùng lớp, một phụ huynh học sinh trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên đã mang theo hung khí, hành hung hai học sinh nhà trường. Hậu quả là một em bị gãy sống mũi. Trước đó vào tháng 1 năm 2020, liên quan đến mâu thuẫn chuyện tình cảm, đối tượng La Đình Hợi, sinh năm 1983, ở xã Thượng Đình, Phú Bình, đã chặn đường và chém trọng thương chị Trần Thị Hát, sinh năm 1987, trú tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Thực tế, cuộc sống hàng ngày không thể tránh khỏi những va chạm mâu thuẫn. Tuy nhiên, cách xử lý không khéo léo hoặc vì muốn thể hiện cái tôi, thiếu kiềm chế của một số người dẫn đến những hành vi giải quyết bằng bạo lực và bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, sự đi xuống về đạo đức và lối sống, thiếu kỹ năng kiềm chế cơn giận cũng như các tác động tiêu cực từ các sản phẩm truyền thông, mạng xã hội mang tính bạo lực cũng khiến một bộ phận, trong đó có giới trẻ thích động tay, động chân để giải quyết mâu thuẫn mà không nghĩ đến hậu quả. Để giải quyết và hạn chế những hành vi bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn, đòi hỏi phải có cách hành xử và lối sống đúng mực, đúng pháp luật. Chính vì thế, mỗi người cần phải tỉnh táo, kiềm chế để không gây ra những hậu quả đáng tiếc từ những xích mích nhỏ. Với giới trẻ, thì gia đình, nhà trường và các đoàn thể cơ sở cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo lập môi trường và định hướng các hoạt động xã hội lành mạnh, trang bị cho họ kỹ năng xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng, thì nhiều đối tượng lợi dụng tình hình này để kinh doanh thuốc điều trị không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm trục lợi. Hành vi này bị cả xã hội lên án và có thể bị khởi tố hình sự. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hừng Đông, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng các ca bệnh COVID-19 ngày càng tăng ở các địa phương, cùng với tâm lý hoang mang của không ít người dân, các đối tượng đã tung ra thị trường các loại thuốc điều trị không rõ nguồn gốc. Nhìn nhận của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
Đây là những hành vi coi thường pháp luật. Bởi vì rõ ràng là trong cái thời điểm dịch bệnh đang rất là phức tạp, người dân đang rất là khó khăn, đặc biệt là cái nhu cầu khám chữa bệnh đang rất là cao, mà lại lợi dụng cái hoàn cảnh này để mà có những hành vi vi phạm pháp luật, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thì đây là cái hành vi coi thường pháp luật. Nhìn ở góc độ quản lý nhà nước thì tôi cho rằng cái việc quản lý nhà nước cũng còn khá nhiều bất cập và chưa đạt được những hiệu quả như là mong muốn. Bởi vì sao? Chúng ta có rất nhiều các cái cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh. Có những cái cơ quan như là các cơ quan thanh tra về y tế, cơ quan về quản lý thị trường. Tuy nhiên cái việc mà buôn bán hàng giả, hàng nhái là thuốc chữa bệnh cũng đang diễn ra rất là phổ biến và được dư luận phản ánh rất là lâu nay. Nhưng mà cái tình trạng này vẫn diễn ra và không có cái dấu hiệu mà suy giảm. Thì tôi cho rằng cái chức năng quản lý nhà nước là chưa đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Về góc độ xã hội thì tôi cho rằng đạo đức xã hội đang bị băng hoại và xuống cấp rất là nghiêm trọng, bởi vì trong cái tình cảnh mà người dân đang rất là khó khăn mà cái nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao thì lợi dụng cái việc này để mà trục lợi thì đây là cái việc mà đạo đức xã hội nó xuống cấp rất là nghiêm trọng, và là cái nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn rất là hạn chế. Chúng ta sử dụng những cái thuốc chữa bệnh vào trong người nhưng mà chúng ta lại tin bằng cái niềm tin nội tâm rất là mù quáng, thậm chí nhiều người còn thiếu hiểu biết pháp luật bị các cái đối tượng lợi dụng trục lợi trong cái thời điểm hiện nay.
Việc mua bán sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Theo quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
Hiện nay thì chúng ta đang có cái nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong cái hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả và hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì nếu những cái hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả, hàng giả mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối với cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu cho đến 140 triệu đồng. Nếu là pháp nhân thì có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Đặc biệt thì nếu mà cái giá trị hàng hóa lớn hoặc là cái số tiền thu lợi bất chính lớn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, và cái khung hình phạt hiện nay là rất cao, cái mức án có thể lên đến tù từ 20 năm, chung thân hoặc là tử hình.
Theo luật sư, để ngăn chặn việc buôn bán các loại thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp cụ thể nào ạ?
Đầu tiên thì tôi cho rằng là phải tăng cường các cái hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cái cơ quan chức năng để phát hiện kịp thời. Đặc biệt là khi phát hiện ra thì chúng ta cần phải xử lý thật là nghiêm minh, có những cái mức chế tài áp dụng đúng, nghiêm khắc để mà mang tính chất răn đe đối với những cái đối tượng vi phạm. Nhưng theo tôi, cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần phải đề cao cái trách nhiệm của người đứng đầu. Khi mà tại các cái địa bàn, địa phương hoặc là các cái ngành chức năng để xảy ra những cái sai phạm, đặc biệt là những cái sai phạm số lượng lớn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất đối với người dân thì theo tôi thì chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền để cho người dân ý thức được nguy hại của cái việc là sử dụng thuốc giả hoặc là thuốc không có nguồn gốc. Và đặc biệt hơn là mỗi người dân ấy thì cũng cần phải nâng cao cái ý thức để tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình. Khi mà những người dân mà tự ý thức được cái việc bảo vệ sức khỏe cho mình, cho người thân trong gia đình của mình thì cái hiệu quả nó sẽ mang lại là to lớn nhất. Bởi vì khi mà người dân đã hiểu biết rồi thì các cái đối tượng lợi dụng cái tình cảnh dịch bệnh này thì cũng rất khó mà có thể có những hành vi trục lợi hoặc là lừa đảo người khác được.
Xin cảm ơn luật sư.
Ngày lên đường con vẫn chưa gặp mẹ, sợ biết rồi mẹ sẽ khóc thương con. Tổ quốc gọi tên con vào với Sài Gòn, cùng đồng đội con và bao đoàn quân nữa. Đại dịch lan tràn chúng con đi chia đường, nơi tuyến đầu con hứa sẽ vượt qua. Ngày con đi và mắt ướt lệ nhòa, bỗng con thơ đi vô tiếng gọi ba, con cũng buồn nhưng cô cười rạng rỡ vì sợ rằng người ở lại sẽ lo. Miền Nam là máu tim con giờ đang chịu những vết thương đau, dù con phải chiến đấu hy sinh cho thành phố yên bình. Mẹ ơi xin hãy mặt trần không tiếng súng biết bao hiểm nguy, dành từng phút sống sẽ hồi sinh yêu thương dân cho người Việt Nam. Mặt trời tổ quốc từng sáng soi, Sài Gòn chiến thắng lại nắng tươi, con sẽ về mang nắng nhuộm vàng. Con sẽ về trong chiến thắng mẹ ơi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. 4. Hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội. 4.1. Trường hợp được hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 28 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, các trường hợp được hỗ trợ kinh phí điều tra lại theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 56 Luật An toàn Vệ sinh Lao động là các vụ tai nạn lao động và trường hợp bệnh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền tổ chức điều tra lại khi có yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội, không bao gồm các trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước. 4.2. Mức hỗ trợ kinh phí và thời hạn điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 29 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành, bao gồm: A. Công tác phí cho những người tham gia đoàn điều tra. B. Chi phí thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định. C. In ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Thời hạn điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không quá 60 ngày, trừ trường hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan có thẩm quyền tổ chức điều tra lại có thỏa thuận khác. 4.3. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 30 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị điều tra lại các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, văn bản thỏa thuận về thời hạn điều tra nếu có. 2. Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. 3. Biên bản điều tra lại các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. 4. Bản chính chứng từ thanh quyết toán chứng minh chi phí cho việc điều tra theo quy định của pháp luật. 4.4. Trình tự hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều 31 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Căn cứ vào đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành lao động thương binh và xã hội xem xét quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành y tế xem xét quyết định thành lập đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp có sự tham gia của đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra có trách nhiệm lập kế hoạch dự toán kinh phí cần hỗ trợ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để tạm ứng tối đa 80% kinh phí điều tra. 4. Sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra quy định tại khoản 2 điều này, gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 30 nghị định này về cơ quan bảo hiểm xã hội. 5. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. 5. Hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 5.1. Điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Điều 32 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quy định tại khoản 4, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau. 1. Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 2. Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 3. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liên kề, năm đề nghị cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật. 5.2. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Điều 33 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Đối tượng được hỗ trợ huấn luyện theo quy định tại điểm D khoản 2, điều 56 của Luật An toàn vệ sinh lao động, gồm người quản lý phụ trách an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn vệ sinh viên và người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. 2. Trường hợp người lao động làm việc cho nhiều người sử dụng lao động thì từng người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện cho người lao động. 3. Chỉ hỗ trợ kinh phí huấn luyện đối với hoạt động huấn luyện đã hoàn thành trước thời điểm đề nghị hỗ trợ huấn luyện và không quá một năm trở về trước, kể từ năm đề nghị hỗ trợ huấn luyện và người sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên tục cho người lao động từ thời điểm tổ chức huấn luyện đến thời điểm đề nghị hỗ trợ huấn luyện. 5.3. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện, nhưng tối đa không quá mức dưới đây. 1. Hỗ trợ huấn luyện lần đầu. A. Không quá 150.000 đồng trên người với đối tượng được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên. B. Không quá 300.000 đồng trên người với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn vệ sinh lao động và người làm công tác y tế. C. Không quá 600.000 đồng trên người với đối tượng là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. D. Không quá 700.000 đồng trên người với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác an toàn vệ sinh lao động. 2. Hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo quy định tại khoản 1 điều này. 5.4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện. Điều 35 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo mẫu số 11 tại phụ lục của nghị định này. 2. Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ. 5.5. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Điều 36 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 35 Nghị định này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo mẫu số 11 tại phụ lục của Nghị định này, kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao. 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo mẫu số 12 tại phụ lục của nghị định này và gửi quyết định kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do. 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quyết toán kinh phí hỗ trợ huấn luyện và hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!